Tuấn Nhiệm và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 22 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2024, cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ.
Việt Nam nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ từ WB qua bán tín chỉ carbon.
Dự kiến hơn 50.000 học sinh Hà Nội không có suất vào lớp 10 công lập năm nay.
Nga chính thức tuyên bố ông Vladimir Putin làm tân tổng thống.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại dự thảo luật việc làm sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo hướng người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương đảm bảo. Hiện luật việc làm quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và người sử dụng lao động cố định là 1% mức tiền lương tháng. Do đó chưa đảm bảo tính linh hoạt trong điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhất là trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, suy thoái khi quỹ kết dư lớn.
Thống kê của Tổng cục Dân số cho thấy, năm 2023, quy mô dân số Việt Nam là khoảng 100,3 triệu người, với hơn 16 triệu người cao tuổi. Trong đó, Bộ Y tế đưa ra dự báo đến năm 2038, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già, với hơn 21 triệu người cao tuổi, chiếm gần 20% tổng dân số. Điều đáng lưu ý là quá trình quá độ từ già hóa dân số đến dân số già của Việt Nam chỉ trong vòng hơn 20 năm, trong khi các nước phát triển mất nhiều thời gian hơn, thậm chí gần một thế kỷ.
Số liệu của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho thấy, tính đến ngày 15 tháng 3, tổng số cửa hàng xăng dầu đã xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng là hơn 10.600 cửa hàng, tăng gần 8.000 cửa hàng so với thời điểm cuối năm 2023. Trong khi đó, thống kê mới nhất cho thấy cả nước hiện có khoảng hơn 15.700 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Như vậy, còn khoảng hơn 5.100 cửa hàng xăng dầu chưa thực hiện xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.
Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ hiện nay. Trong đó có việc siết chặt xử lý nồng độ cồn và vi phạm về tốc độ. 5 nhóm hành vi sẽ được lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc tập trung xử lý trong năm 2024 gồm nồng độ cồn, ma túy, quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, tốc độ, vi phạm về tránh vượt phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện.
Liên quan đến vụ việc một khách hàng mở thẻ tín dụng Eximbank phát sinh dư nợ 8,5 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỷ đồng. Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đại diện ngân hàng cho biết về việc này, cán bộ thực hiện xử lý nợ của ngân hàng không làm theo quy trình mà gửi một thông báo hết sức máy móc đến khách hàng, dẫn đến sự bức xúc từ khách hàng. Về giải pháp, ngày 19 tháng 3, đại diện ngân hàng đã làm việc với khách hàng này để cùng thống nhất phương án giải quyết vụ việc, đảm bảo xử lý ổn thỏa quyền lợi cho đôi bên.
Ngân hàng Thế giới WB công bố đã dành 51,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.200 tỷ đồng cho Việt Nam nhằm giảm phát thải đã được xác minh tín chỉ carbon do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Theo WB, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhận được khoản thanh toán dựa trên kết quả giảm phát thải từ Quỹ Đối tác Carbon Lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới. Khoản chi trả này đã được chuyển cho Việt Nam do giảm được 10,3 triệu tấn phát thải carbon cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 2 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Trước tình hình Pacific Airlines phải trả hết tàu bay để giảm gánh nợ, thay đổi kế hoạch hoặc tạm dừng khai thác một số chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Pacific Airlines phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng đã mua vé theo quy định của pháp luật. Các trường hợp chuyến bay bị hủy và khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Pacific Airlines phải hoàn tiền mà không được thu bất kỳ khoản phí nào. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Pacific Airlines thực hiện tái cơ cấu đội bay, đưa tàu bay khai thác trở lại trong thời gian sớm nhất.
Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 khoảng 135.000 em, tăng 5.000 em so với năm học trước. Trong số các học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ chỉ tiêu đổ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%. Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tới đây tại Hà Nội dự kiến khoảng 81.000 em đổ vào các trường công lập, còn lại 54.000 em không đổ, phải theo học trường tư hoặc trường nghề.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã chính thức công bố ông Vladimir Putin giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024. Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã nhận được hơn 87% phiếu bầu, đã bảo nhiệm kỳ thứ 5 nắm quyền. Theo số liệu chính thức, Nga có tổng cộng 112 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử trên tổng dân số là 146,2 triệu người.
Theo báo cáo của công ty công nghệ chất lượng không khí IQAir, Thụy Sĩ, New Delhi, Ấn Độ vẫn giữ vị trí là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp. Trong suốt năm 2023, New Delhi liên tục phải vật lộn với chất lượng không khí nghiêm trọng. Chỉ số chất lượng không khí vượt quá 460, mức nguy hại cho sức khỏe. Cũng theo báo cáo của Cơ quan Theo dõi Chất lượng Không khí Toàn cầu IQAir, cho biết 99 trong số 100 thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới nằm ở châu Á. Trong đó, 83 thành phố thuộc Ấn Độ đều có nồng độ PM2.5 cao gấp 10 lần tiêu chuẩn của WHO.
Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài trong tuần này, khi mà dữ liệu chính thức cho thấy số người di cư lên mức cao. Cụ thể là từ ngày 23 tháng 3, các yêu cầu về tiếng Anh đối với thị thực sinh viên và sau đại học sẽ nhiều hơn. Đồng thời, chính phủ Australia sẽ có quyền đình chỉ các cơ sở giáo dục tuyển sinh sinh viên quốc tế nếu họ liên tục vi phạm các quy định. Một bài kiểm tra sinh viên thực sự mới sẽ được triển khai nhằm tiếp tục chấn áp sinh viên quốc tế đến Australia chủ yếu để làm việc. Trong khi đó, việc áp dụng các điều kiện không ở lại thêm sẽ được mở rộng đối với nhiều thị thực du lịch hơn.
Argentina đang phải đối mặt với một đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết, có thể là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Cho đến nay, hơn 120.000 ca bệnh đã được ghi nhận ở Argentina trong mùa dịch 2023-2024, trong đó số ca bệnh tập trung nhiều nhất trong 2 tháng qua. Tính đến thời điểm này, đã có 79 người tử vong. Số liệu này cao hơn nhiều so với mùa dịch trước đó, vốn đã là mùa dịch sốt xuất huyết tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.
Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố mới đây cho biết, năm 2023, tổng chi phí cho các lớp học ngoài giờ tư thục dành cho học sinh bậc phổ thông Hàn Quốc là 27.000 tỷ won, tức là tương đương với 20,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao kỷ lục, tăng 4,5% so với năm 2023. Chi tiêu cho giáo dục tư nhân tăng mạnh, mặc dù tổng số học sinh tại Hàn Quốc trong năm 2023 giảm 1,3% so với năm trước đó, xuống còn 5,2 triệu học sinh. Ước tính thì cứ 10 học sinh tại Hàn Quốc thì có 8 em đi học thêm ở các cơ sở giáo dục tư thục. Trong đó, tỷ lệ tham gia giáo dục ở học sinh tiểu học đạt mức cao nhất là 85,2%.
Còn theo số liệu được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, lạm phát tại Vương quốc Anh đã chạm mốc 3,4% trong tháng 2-2014, thấp hơn 0,6% so với tháng 1-2014. Kết quả này được một phần do tốc độ tăng giá lương thực giảm bớt trong thời gian vừa qua. Theo Bộ trưởng Tài chính Anh, việc lạm phát tiến gần đến mục tiêu mở ra cơ hội cho Ngân hàng Trung ương Anh xem xét việc giảm lãi suất thế chấp. Điều đó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, tối qua đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đã có cuộc chạm trán lần thứ 2 sau 2 tháng. Với lợi thế sân nhà và gần 8 vạn cổ động viên, chào lửa Gelora Bung Karno được ví là cầu thủ thứ 12 của Indonesia. Do đó, đội tuyển Việt Nam đã để thua Indonesia. Tuy nhiên, sau đây 5 ngày thì các cầu thủ chúng ta sẽ có cơ hội lật ngược tình thế tại sân nhà Mỹ Đình. Nam Định xác định đã hoàn tất thủ tục chiêu mộ trung vệ Lê Ngọc Bảo của Bình Định. Hiện tại thì Ngọc Bảo đang cùng đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu với Indonesia. Cầu thủ sinh năm 1988 dự kiến sẽ ra mắt Nam Định ở trận gặp Hà Nội thuộc vòng 14 V-League. Trước truyền thông, Anthony Gordon thừa nhận đã được đội tuyển Scotland mời gọi nhưng kiên quyết từ chối vì muốn khoác áo đội tuyển Anh từ thuở nhỏ. Ngôi sao của Newcastle hiện đã được triệu tập lên đội tuyển Anh, sẵn sàng ra mắt Tam Sư ở 2 trận giao hữu trong tháng 3 này. Cựu cố vấn tài chính của Man City, ông Stephen Bolson, nhận định Chelsea đang gặp vấn đề lớn vì mức chi khủng cho chuyển nhượng dưới thời tỷ phú Todd Boehly. Vị chuyên gia này cho rằng ở mùa giải tới, The Blue có thể bị trừ điểm nặng hơn Everton và Nottingham Forest. Vấn đề của Chelsea sẽ thêm nghiêm trọng nếu họ không đoạt vé dự cúp châu Âu mùa tới.
70 năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975.
Dẫn bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, lúc này miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, vùng đồng bằng ven biển có sương mù và sương mù nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 24 đến 27 độ. Với miền Trung, nền nhiệt cao nhất trong ngày của cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên mức 26 đến 29 độ. Còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Ở miền Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời đều đã có nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tiếp tục dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là 33 đến 35 độ. Một số nơi ở khu vực miền Đông như Bình Phước, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, nhiệt độ cao từ 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay nhiệt độ cao 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.